bởi vì như thế nó tất cả đồng nhất, tất cả nghiêm chỉnh, tất cả trật tự trong đó, mình tu trong đó phải như thế nào quý vị? Trăm người mà không có một tiếng nào đạt được mục tiêu của mình được không quý vị? Được mà, chứ không phải không. Tại chúng ta không chịu áp dụng. Và thật sự quý vị đến những cái đạo tràng người Hoa, tham gia những cái đạo tràng lạ thì im miệng ngay trong đó, khép kín như sò vậy đó, như hết không mở được, chắc chặt vậy đó. Và mà hãy mở về cái đạo tràng nhà thì coi như trong đó chuyện gì nó nổ ra trong đó là. Ở cho nên chúng ta phải giữ được cả. Quý vị thấy đó, những người Tây Phương họ vô tu của nó, luật lệ như thế nào, đặt ra như thế nào, họ kiên quyết giữ, kiên để giữ. Cho nên chúng ta không sửa lại cái gì. Họ cũng nói cho tuy là chúng ta nói, chúng ta tố càng có thể phản sanh nó mất khốn thành Phật, cùng chung với chư thượng thiện nhân Phật, cái Bồ Tát trong đó, mà chúng ta cái hành động chúng ta vẫn chưa bằng họ. Ở trong đó hãy trong đó 5 ngày tu là 5 ngày trong đó 1 ngày không nói chuyện là tuyệt đối không nói chuyện, họ có thể làm được cái gì đó. Vì sao quý vị? Vì họ muốn đạt được cái lợi ích của họ. Qua những cái lớp khóa tu đó, thường thường đó phải đóng tiền, không phải đóng mở mấy trăm trong đó cho ăn chỗ ở, rồi chỗ tu học, rồi có người thuyết pháp giả mời giảng sư về, là họ có tốt thân sự hòa hợp trong đó, họ mong rằng đạt được sự tích lợi, cho nên nó tiền bỏ ra phải đạt được cái gì, nên họ trong đó cái phương tiện đó mà họ giữ nó. Còn chúng ta cứ chung cái gì cũng chung, cho nên mình không có kiên quyết giữ như vậy. Chúng ta hãy ráng cố gắng, hãy làm tòng lâm mô phật, nó ra cái biểu, cái biểu ra thì chúng ta phải theo lại, hãy làm sao tỏ được cái uy nghi của người niệm Phật, giữ gìn cấm giới bất phạm uy nghi. Rồi quý vị, cho nên ở trên trước là chúng ta quay về với giác, quay về với chánh, quay về với tịnh, làm thế nào trở về quy về, hãy kiên trì cấm giới, kiên thủ bất phạm, phạm gì? 10 giới đó. Mà 10 giới đó phạm là chỗ nào? Không chịu niệm Phật là phạm giới, không chịu niệm Phật là cái tâm nó buồn cái gì, nó không có việc gì làm thì nó phải kiếm, nó kiếm đường là có. Bởi vậy cho nên nếu mà không nói niệm Phật là người đó đã đi qua cả tai, đã khởi lên đó khẩu nghiệp. Bây giờ chúng ta phải làm sao đó? Đừng có ép nó quá nha, đừng có cưỡng bách, đừng có dụng công quá độ nha. Mở đây vậy chúng ta hãy an nhàn tự tại, nhẹ nhàng niệm cái câu A Di Đà Phật, là một người điềm đạm nhất, là một người an nhàn nhất ở thế gian này. Việc gì cũng từ 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 làm, không có gì mà định làm lại, và đấy là câu A Di Đà Phật liền cho cả mình, không có khó. Ở trong đó thành kiến, trong đó 20 câu thành kiến, 30 câu thành kiến, nếu mà khá hơn nữa thì 50 câu thành kiến, nếu mà càng cao nữa thì 1 sâu chuỗi, 2 sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi thành kiến. Rồi ở trong đó chúng ta áp dụng nó, cái kiến đó trong cái sinh hoạt Phật chất của mình. Bây giờ trước tiên là sinh hoạt Phật chất, rồi gì? Nếu một ngày không được thì thôi, chúng ta nửa ngày nữa. Nửa ngày thật sự có 2 tiếng đồng hồ là. Còn mấy giờ kia là chúng ta ở trong chánh điện, tụng kinh lễ Phật, niệm Phật độ. Thì đừng có phá cái công phu mình khi ra khỏi điện Phật được. Đừng có bỏ công đức mình khổ sở lễ Phật, niệm Phật ở trong đó, tinh hành trong đó, đi ra cái phá nó trong công phu. Cho nên bây giờ chúng ta phải giữ cái công phu này. Rồi mỗi một lần niệm Phật mỗi một lần tham gia hợp thất chúng ta phải thấy tiến bộ, là cái tiến bộ này. Và tiến bộ thế nào quý vị? Trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, trong cái đi đứng nằm ngồi của chúng ta, trong cái tư cách nói chuyện của chúng ta với mọi người. Lúc xưa thì cáo kỉnh, bây giờ thì ôn hòa. Lúc xưa thì thạch sắc, bây giờ thì từ tốt nhẹ nhàng. Lúc xưa thì trong đó nóng giận, bây giờ trong đó nhẫn nại. Tất cả đó là cái công phu phủ phiền não chúng ta đã được thành tựu. Phiền não nó bớt, nghiệp chướng nó tiêu, định nó tăng trưởng và trí tuệ khai, giải quyết vấn đề một cách sáng suốt, nhẹ nhàng, thoải mái, giải quyết một vấn đề một cách êm đẹp. Trong đó mọi người trong đó trong kinh nói hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô khổ xỉu bị. Những cái tâm á, cái tâm á gian dối đọa thất kiểu, lời nói nhẹ nhàng, gương mặt á nó hiền hòa, hòa nhan mà nhan sắc của chúng ta nó hiền hòa, nó không xanh, nó không đỏ. Xanh là giận tím mặt, đỏ là nóng bừng bừng. Cho nên cho nó cũng phải hòa nhan và chữ. Bằng cách nào? Một câu niệm Phật chúng ta phụ nó. Nếu mà chúng ta không phụ nó cháy tới nơi luôn. Nó cháy hết cả trường tâm đức, nó cháy tiêu hết cả tất cả đến những cái công phu chúng ta. Cho nên ở đây là chúng ta cái việc nói kinh vô lượng thọ, lời lẽ thì sao, thái ngữ có cái ý gì, có cái ý khuyến dụ sắc tấn, khuyến dụ ở trong đó là nó giúp đỡ và dạy dỗ, khuyên nhủ chúng ta đó, sắc tấn chúng ta để chúng ta tiến trên con đường nào. Đó là liên hữu, đó là bạn đồng tu. Chúng ta phải sống cho thật với cái này của mình. Chúng ta nhìn nhận mình là bạn đồng tu, đúng không? Đồng tu, đồng chính, đồng phải sanh mà. Thì ai trong đó, ai mà đi trước thì chúng ta mừng, ai mà thành công chúng ta hoan hỷ. Chúng ta luôn luôn giúp đỡ làm thế nào để cho họ thành công, và trong đó họ cũng quay lại giúp cho chúng ta thành công. Đây cái điều nhấn, hãy sống đúng với cái vai trò liên hữu với nhau, hãy đoàn kết lại, hãy chia sẻ với nhau. Chúng ta là khá rồi, nhưng bây giờ tiến thêm một bước nữa, quý bé hơn chứ. Lúc xưa thì chúng ta là ban hậu điện, giống này khi có ai có vấn đề gì á thì chúng ta tới hậu điện. Và tự nhiên bao nhiêu cái hờn nát, bao nhiêu cái thị phi nó buông xuống. Vì hôm nay người ta có nạn, cho nên mình tới để giúp đỡ, bỏ hết tất cả những vấn đề. Bây giờ chúng mình tiến hơn một bước nữa, là khi họ không có nạn, mình vẫn giúp đỡ, mình vẫn sát tấn, mình vẫn khuyên nhủ. Đây là điều tiến. Cái tâm nó là kỳ lắm. Thấy người ta có nạn đó thì mình nó hơi hạ mình xuống, bỏ qua tất cả. Mà thấy người ta mà lên lên một chút đó thì tự nhiên cái tâm mình nó không ổn, nó làm nó đủ một cái nó không yên, nó tìm cách nó phá, hay là nó bị bán, nó chê bai và nó không hợp tác. Bây giờ chúng ta tiến một bước nữa, khi họ có hạn nhất định phải cứu lại đúng rồi. Nhưng mà khi bình thường như vậy thì chúng ta phải khuyến dụ, phải sát tấn, phải luôn luôn ở trong đó giúp đỡ họ. Đây là phải lấy cái tinh thần bồ tát, hãy lấy cái tinh thần từ ái thương yêu lẫn nhau, hãy là liên hệ với nhau. Chúng ta sống với nhau để thầy thị phi dân ngã bởi vậy những cái dèm pha, bởi vậy tất cả những cái xấu xa tự nhiên nó phá đi, không cần dụng công mà tự nhiên nó tiêu hết cái gì. Chúng ta trở nên một con người chân thật, một con người thiện, một con người thiện khi sức khỏe tự nhiên không có chuyện. Nó vốn nhà của nó nhân chi sơ tánh bổn thiện mà, không cần phải cho nó cố gắng dụng công gì, mà chúng ta hãy tự nhiên nhẹ nhàng chuyển đổi cái tư tưởng chúng ta, chuyển đổi cái sinh hoạt chúng ta, chuyển đổi lời ăn tiếng nói chúng ta, chuyển đổi từ từ lại thì những cái xấu nó sẽ tan đi thôi. Ánh sáng xuất hiện thì bóng tối phải tiêu thôi, không có hai cái ánh sáng và bóng tối nó không có tranh đấu nhau cái gì. Hãy ánh sáng nó sáng lên một cái là tự nhiên bóng tối sẽ tiêu thôi, mà không ánh sáng thì bóng tối tràn, nó sẽ bị dĩ nhiên là vậy. Cho nên chúng ta đừng có sợ nghiệp chứ, đừng có sợ phiền não, đừng có sợ những cái vọng tưởng đó, mà chỉ sợ chúng ta không có giác ngộ, không có tự giác, không có chuyển đổi thôi. Bây giờ chúng ta chuyển đổi, dùng phương pháp gì? Dùng phương pháp niệm Phật chuyển đổi. Thì tự nhiên đó, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm sau gương mặt chúng ta chuyển đổi. Không thể chúng ta chuyển đổi lời nói, tư tưởng của chúng ta chuyển đổi, và cuối cùng tâm hồn của chúng ta chuyển đổi. Hãy chuyển đổi à, chúng ta hiểu lý rồi. Ở tâm á, duy tâm sở hiện, duy thức sở hiện, nhất thiết duy tâm đạo mà. Nhưng bây giờ vô thẳng cái tâm nó khó quá. Thì giờ chúng ta lý sự hòa, lấy cái việc cứ làm từ từ cái gì. Đối với mọi người hãy hòa nhan tán ngữ, đối với mọi người cái an ủi, cái sát tánh, đối với mọi người á, hòa hoãn, vui vẻ đi. Cái đó có hại gì cho chúng ta? Đâu có một chút hại nào, mà chỉ còn là lòng người ta. Nên nên đã sống như vậy thì bỏ đi. Hãy vĩnh viễn mình hãy bỏ đi những cái con người giả của mình, con người xấu xa của mình. Hãy đoạn nó từ đây, đoạn xuất ra khỏi, xuất gia, lìa khỏi con người xấu xa của mình, đoạn nó kia đi, nhất định bỏ nó đi. Các ái ly thân là xuất gia là ai, các ái ly thân, các cái gì kia đi, các cái tình cảm như thế nào, các cái con người á, con người đặc biệt á, thù địch của chúng ta bỏ nó đi, bỏ nó đi, nhất quyết bỏ đi. Vì nó sao cái gì? Theo nó chết rồi. Chúng ta theo nó mấy bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp rồi. Nó đánh lừa chúng ta. Bây giờ nhất định, nhất định cho nó. Các ái liên thân, thân là gì? Cái thân nhân, ngay con người của chúng ta. Cái thân gần nhất ở đây, cái thân thể này, cái tình cảm này, cái thị phi này, những cái tư tưởng, những kiến giải thù hận, con người cá nhân tích kỷ bị kiện chúng ta, hãy bỏ nó đi ra. Bỏ nó đi thì sống một con người thật, một con người thiện toàn mỹ, một con người đại ngã chí công vô tư, tự tại vô ngại với tất cả trong đó. Hãy sống lại con người thật, Phật ở trong đó bỏ hết tất cả và người sống lại con người thật của mình. Và đi đến đâu con người thật có biểu hiện gì cái gì? Từ bi trí tuệ. Biểu hiện ở trong cái giải thoát, biểu hiện tự tại trong đó, con người chúng ta sống trong này. Hãy trở về con người thật của mình, tự tánh di lạc, duy tâm từ đó. Lấy gì? Lấy sự niệm Phật để mà làm. Cho nên nó Phật dùng cái phương tiện này để trao cho chúng ta. Nên ráng, cố gắng áp dụng hoàn cảnh như thế nào, chúng ta áp dụng như thế đó. Đừng có nghĩ rằng bây giờ mình phải về ở Việt Nam lên rừng lên núi tu với người ta mau giải thoát, giỡn à. Quý vị về có 3 ngày là bị sốt rét rồi. Quý vị lo không tin nữa không? Mấy anh chàng sao tôi bà bảo đó, cái sư cô đó đi về và cầu cứu, thì cầu cứu tôi vừa rồi quá. Ủa xin lúc nào cũng xin sao thầy cho con một lần này nữa không? Đi cho, đi cho hơn nữa, rồi cho nữa, rồi đến hồi cho xong rồi bảo nó cậu bay hết, giờ cậu không dám xin nữa. Thế thì mình về đấy, đi trên đấy với thầy Ngọt để mà cầu cứu, ai cho được cái gì? Rồi ba cái anh chàng thanh niên á, đi tới coi hư thực, đi trong đó một ngày đi xe lửa, một ngày đã trèo non á, lội suối trong đó, vượt qua đó, rồi đi vô trong đó lạnh, nước đọt trong đó. Rồi bị công an nó bắt nó vô xã trong nó ra hết 2 ngày 2 đêm nó về trong đó sao nước độc mũi cắn lạnh lẽo về trong đó bị sốt rét chịu không nổi. Ủa cho nên trong hoàn cảnh nào chúng ta phải ráng tu được, họ có cái hoàn cảnh của họ, họ có cái phương tiện của họ, từ cái khổ của họ họ chịu bỏ, họ muốn sao đó là cái tối thắng của họ, họ có thể làm được. Từ cái vật chất, từ cái phúc báo chúng ta, chúng ta chịu bỏ khó hơn là cái khổ bỏ là từ đấy không có cái gì đâu, có ba cái tròn canh đó, ba cái chén này á, có gì đâu mà ha. Cho nên nó không bỏ nó cũng đi nè, khôi lên từ đại an nhiên từ đại mà đấy. Còn chúng ta khó nhưng mà cũng thấy khổ, cho nên cũng còn biết tu. Còn những người á mà giàu chút, phú quý chút, giá mà tu được, vì sao nó bị vật chất trong đó bó buộc, khó mà vui sảng. Họ nói là thế giới này, còn mà bắt tu lâu châu, khỏi tu luôn. Phật không bao giờ thể hiện đó, Phật không bao giờ ứng hiện đó. Ở bắt chúng ta là nam duyên phụ đề. Còn ở trong kinh nói bắt cô lô châu, bắt cô lô châu muốn gì được đó, muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc. Cho nên họ không có cái khởi cái nghĩ đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương có ăn có mặc, tự tại tự ý bên đây tôi cũng vậy à. Cần gì phải, tại sao cái khổ sở trong đó địa Phật, họ không chịu tin. Bây giờ chúng ta thử hỏi những người Tây Phương đây, dạy họ cái gì? Hiểu không? Niệm Phật đã sang về Tây Phương được là khi vậy, ở đây không sướng à? Nếu mà dạy họ định tâm, an nhàn, tâm hồn nó buông xả, họ chịu làm được, họ chịu, họ thích. Nhưng mà nói họ niệm Phật để giảng sanh, họ không thích. Định được cái tâm được, bỏ cái áp lực của xã hội, bỏ những cái khó khăn ở ngoài đời, để mà hưởng được những giờ phút thanh nhàn, yên tĩnh, họ thích thú. Yên tĩnh một chút ở trong ta bà này họ thích thú, chứ mà đi về cái cảnh giới khác họ chưa tử, tâm thức chưa tử rồi chứ. Bởi vì chúng ta tin được đó là tối thắng chứ không được chuyện. Ngay cả tâm hàng á, Bồ Tát, ngay cả hàng A La Hán còn chưa tin được, nói chi á chúng ta. Bởi vậy nên ráng cố gắng một câu A Di Đà Phật ráng làm, cho nên chúng ta áp dụng cho mình nhất định làm ở trong đó dù tốt bao nhiêu cũng được. Chúng ta còn lại những cái hộp chát cái gì, miễn sao có người bản sanh là có công đức rồi, giúp cho người hai người bản sanh bằng công phu của mình niệm Phật. Nếu mà trong đó thuyết pháp trong đó hàng ngàn người cho có nghe pháp và hàng ngàn người tham dự Phật pháp, rốt cuộc không một người Phật tử, không một người bản sanh, chỉ có phúc thắng mà thôi. Bởi vậy cho nên chúng ta trong đó có phải nói trong đó phải kiếm cho được hộp chắc, một hộp cũng được, hai hộp cũng được, cái gì à, không cần nhiều. Bởi vậy cho nên chúng ta nhất định kỳ này chúng ta đổi cái chương trình của chúng ta, mình xài, mình đọc, mình giả, mình chày, mình đọc trong đó cho nó bung ra cái vỏ, rồi xài, rồi sẩy để còn cái cột chép. Giống như lên lục tổ vậy đó, bị ở trong đó mấy tháng trời, 6 tháng, 8 tháng trong đó, bị cho ra trong đó, nó say, nó giả, nó sai, nó bảo, nó đầy, nó đọa trong đó. Rồi ngủ tổ nó sao? Nó trắng chưa? Dạ trắng rồi à. Bị giả trong đó cả mấy tháng trắng sạch rồi, nhưng mà thiếu cái sàn. Thiếu cái sàn để mình được nó ra, để chứng minh, để ấn chứng cho mình. Vậy hả thôi á, bỏ ba cái canh ba này, tứ thì ta ấn chứng rồi, ta sàn rồi. Cho nên chúng ta phải nhất định vô cái cạnh rồi. Nhất định phải bị đó, phải bị đó, đập, phải bị giả, phải bị chày, phải bị cối, rồi cái sàn phải lọc rồi nó. Để văng ra hết cái phiền não, để đẩy đi hết cái nghiệp chướng, rồi trong đó lấy câu A Di Đà Phật cắm tinh nó phủ hết tất cả cho nó hành được. Từ đó ta không mong rằng nó phiền não nghiệp chướng nó hết, nhưng mà chế ngự phiền não nghiệp chướng. Khi nào mở mặt xanh một cái là liệt chết. Nó mò mẹo lên, lập tức mau mau đi 30 câu A Di Đà Phật, uống thuốc tiên vô đi, để mà trừ cái đạo trọ cái gì đó. Nếu mà cái tâm đó, nó hoan hỷ, nó tham đắm, nó khởi đại, thì cái tham ái nó tới đây. Đó là cái nhân duyên để dẫn sớm trong tan đồ. Cho nên mau mau niệm Phật giác tỉnh nó đại, chặn nó đại. Chứ vì thấy là tất cả trong đó không phải là việc khó với niệm Phật, mà ngay cả việc vui vẻ, hoan hỷ cũng phải niệm Phật. Vì nó kéo chúng ta ra những tham sân si mạn nghi, tà thi ác kiến. Những ở trong đó cái tâm vọng tưởng, những cái ý thức nó khởi ra, nó kéo chúng ta vào, thì chúng ta phải chậm nó ngày nào. Cho nên nó trong kinh này nó rõ ràng chúng ta, lúc mà buồn thì niệm Phật là phản thù, nhưng mà lúc hoan hỷ vui vẻ, lúc đó được á, được cái thời, lúc phát tài, lúc ở trong đó nhà có tiền, có tùng, mọi người vui vẻ hồi hộp, là lúc đó chúng ta đã bỏ mất niệm Phật, trong đó là xe cả. Bởi vậy cho nên nó thôi nha, hãy cái khó của chúng ta ở chỗ này. Những người thường không có cái khó này nữa, họ khó của cái hoàn cảnh khắc nghiệt, cho nên nhất định bỏ. Còn chúng ta khó ở chỗ cái tơ, cái tắc này, những cái tham ái này, khó bỏ. Cho nên bây giờ ta hãy an nhiên tự tại. Nếu con cháu đầy nhà, tiệc tùng trong nó tấp nập, tâm chúng ta phải an định bình thường. Hãy giữ cái tâm hồn bình thường, tâm là đạo. Khó người, khó đạo, nên ráng mà từ. Nên lời người xưa nói bình thường tâm là đạo, không có dễ làm đâu. Quý vị giáo bình thường nói, nếu mà chuyện khó đó, tới thì sợ hãi, thì lo lắng. Nếu mà việc thuận tới thì vui vẻ, thì hoan hỷ, thì ở trong đó tâm nó khởi ra. Cho nên trong đó nó không còn bình thường nữa. Còn ở trong đó tâm chúng ta luôn luôn an định, luôn luôn niệm Phật, dù hoàn cảnh như thế nào, hãy ra. Rồi sau khi công phu rồi đó cái gì, lâu lâu á đi lên làng, ở trong đó một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng rồi đó, cho mình vô cái hoàn cảnh đó. Cái việc kia nó thật ra không lên á, khó mà buồn. Nó thì nó dễ, khó rồi. Ở nhà khó tôi làm việc được. Cái gì thấy không? Mấy người thì đó, ông đó họ cố gắng hạ thủ công phu, mà tập khí vẫn thân lực, phải nhờ cái thai chuyện để cắt, cắt rồi tỉnh giấc rồi tiếp tục nữa. Cho nên họ trong đó thể được tăng trưởng. Ở trong đó cái gương mặt từ được biết rồi. Thế cho nên sau đó cái gì cũng phải được, để cho mình vô cái hoàn cảnh đó. Phải trong đó một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, cho mình một vài ngày, bỏ đi tập, bỏ đi cái vật chất của thế gian, bỏ đi cái ta và đã trong đó thu hút hấp dẫn, bỏ đi sống ở trong đó thì cái hoàn cảnh nó thanh tịnh, cái không khí nó tươi mát, nhiễm sáng ra trong nó, nó dụng công trong nó, mình không vậy cũng không được. Mọi người đang lễ Phật mình làm ngủ à, không có được. Cho nên nó trong đó, trong đó phải cho mình vào cái thời gian đó, mỗi ngày 10 tiếng luyện tu hành. Ở đây là ở nhà cái việc làm gì có 8 tiếng còn khó lắm, không có dễ được 8 tiếng đồng hồ luyện Phật. Cho nên nó sau khi chúng ta luyện tập ở tại Phật thất này cho đúng 2 ngày Phật thất, chú cho nó chính chắn ra hoàn trong đó. Trong sinh hoạt chúng ta khi theo như vậy, mà nếu mà sinh hoạt có gì á, chúng ta đem nó chuyển này ra nhắc nhở. Ở trong kinh này nói như vậy, tức là quý vị đã làm được khi nào chưa? Ở trong kinh nói đó, trong đây sách này nói chúng ta làm thì chúng ta thực hiện chưa? Có 50 trang là quý vị đã, không có nhiều đâu, không có sách dày, sách nó dày nữa, cái kinh luận nó đầy dẫy đâu, mà là kim chỉ nam ở chúng ta trước mặt mình. Mọi người nên thỉnh nguyện, có công đọc, có sách, chúng ta nên đi theo đó mà sinh hoạt, mà biến cảnh nhớ cô ấy. Thì trong đó một trời này chúng ta mới có thể làm thành được. Còn nếu không nó khó mà bỏ được cái gì, nên ráng cố gắng tạo cho mình cái duyên, tạo cho mình cái hoàn cảnh, tạo cho mình một cái môi trường để có thể tự tại giảng sanh. Bỏ ra sanh được cái không nhìn thấu và buông xả, chưa buông xả khó là gì cả. Nên ráng cố gắng bỏ hết thị phi trên ngã, bỏ hết những cái lời đó, xấu lời tốt, bỏ hết tất cả những cái tiếng đồn tiếng đạo. Mình phải cho mình một cái hoàn cảnh được không, bất luận như thế nào cái hoàn cảnh nó tốt thì hãy buông lương thôi. Người ta có đại chúng để biết chúng ta ở trên đó là đang cố gắng làm sao sống cái cuộc sống giống như một thiên mong lấy thơ nhắc nhở người Phật làm trong đó, để chúng ta sống khi như đó không có gì hấp tấp, luôn luôn điềm đạm an nhàn. Ai mà hấp tấp có chuyện gì hấp tấp ở trên đà, có cái gì mà ở phải trong đó, lớp gạo thì trong đó có ở trong kho, nước có, củi có, rồi nấu lên mà ăn rồi dự phần, có cái gì mà lo. Ở trong đó nó lạnh thì có sưởi, có nhà che nắng che mưa che gió, còn gì sợ nữa. Thế nên đó còn có gì mà buồn chồn lo lắng, hãy cho mình cái tâm thanh tịnh, hãy cho mình cái hoàn cảnh tốt mà tôi bị làm. Đây quý vị đó, cái phúc báo của mình, cơ hội của mình, ráng mà nắm lấy cả. Khi nó mất rồi, tìm không ra đâu, bảo đảm cái gì, tìm không ra. Cho nên nó có cơ hội thì hãy lắng nhận lấy. Cái pháp môn này quá tối thắng, cái phương tiện này quá nguy hiểm, hãy nắm lấy nó. Người nào thành công là người biết chụp cơ hội để một đời này. Chứ được thấy bà tuổi 105 tuổi, tu có 2 năm rồi mà ra đi một cách tự tại như vậy, đâu có khó đâu quý vị, đâu có phải bà hiểu kinh đâu, thấu kinh điển đâu, chỉ cái tin tưởng lời Phật, thông tính, phát nguyện và trung thành niệm Phật. Niệm như thế nào? Niệm tha thiết mà. Không cần 6 chữ, không cần 4 chữ. Tôi biết họ hành như thế nào, họ niệm là tiết thượng của họ, nhưng vẫn đi già, vẫn cả ấn thành. Cho nên chúng ta đừng lo, chỉ cần hướng hết tâm mình về với Tam Bảo, hướng về Ai Di Đà Phật và tha thiết niệm, đưa mình vào cái hoàn cảnh tốt để cho nghiệp chướng phiền não vọng tưởng tập tiến nó không xen tạp vô được, thì chúng ta sẽ được. Dạ, thì chúng ta tạm biệt.
Yeah.
tịnh độ,
chẳng hy vọng tịnh độ,
trên đền bốn ân cần,
trên đền bốn ân cần,
dưới cửa khổ tan đồ,
dưới cửa khổ tan đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ